Bây giờ ngoài bản văn đó ra, còn có một bản văn nữa, chúng ta lật ngược lại ở chương 7. Trong giây phút cầu nguyện đầu giờ học, thì một người anh em hướng dẫn đã chọn một câu ở trong cái phần này. Bây giờ nếu mà cả lớp chúng ta đọc lại hết cả chương này thì dài lắm. Cho nên tôi sẽ nhắc các anh chị và các bạn một số điểm nhấn. Thông thường, cái câu chuyện về cuộc tử đạo của bảy anh em này được đọc ở trong dịp nào, lễ nào? Lễ ca thánh tử đạo. Thế thì cả chương 7 là một câu chuyện dài và được biên soạn công phu lắm. Cuộc tử đạo của bảy anh em. Ở trong Thánh Kinh, con số 7 nó là số tốt hay là số xấu? Số xấu à? Tốt chứ. Số tốt. Một tuần lễ chúng ta có mấy ngày nhỉ? Còn số 7 là tốt lắm, tượng trưng cho sự hoàn hảo. Cho nên câu chuyện này là câu chuyện về một gia đình hoàn hảo. Gia đình hoàn hảo. Và gia đình hoàn hảo là ở chỗ đối với gia đình này, tuân giữ lề luật Thiên Chúa là điều quan trọng nhất. Quan trọng hơn cả sự sống của mình. Điểm nhấn là ở chỗ đó. Và những câu trả lời của bảy anh em khi đối diện với sự đe dọa bị hủy hoại mạng sống, những câu trả lời đó nó nói lên cái niềm tin của họ. Niềm tin của họ vào cái gì? Vào ai? Sống như thế nào? Các anh chị để ý câu 2 coi. Thay mặt cho anh em mình, một người lên tiếng nói: Vua muốn tra hỏi chúng tôi cái gì? Vua muốn biết điều gì? Chúng tôi sẵn sàng thà chết, chẳng thà vi phạm luật pháp của cha ông chúng tôi. Cho nên luật pháp của cha ông á, ở đây chúng ta phải hiểu đó là lề luật của Thiên Chúa, nó còn quan trọng hơn cả mạng sống. Sau này Chúa Giêsu nói với mình sao? Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì? Rất gần với phúc âm đấy không? Rồi bây giờ các anh chị để ý câu thứ 9 coi. Khi sắp chút hơi thở cuối cùng, anh nói: Vua là một tên hung thần.
Vua khai trừ chúng tôi ra khỏi cuộc đời hiện tại. Nhưng bởi lẽ chúng tôi chết vì luật pháp của vua vũ trụ, nên người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời.
Rồi, ở trong câu này có hai từ vua. Cái từ vua thứ nhất đó là chỉ ông vua mà ra lệnh giết chết bảy anh em. Ông vua đó là vua một đất nước và được gọi là hung thần. Còn cái từ vua thứ hai nói đến ai? Nói đến vua vũ trụ là Thiên Chúa. Vua vũ trụ cơ. Chứ còn ông vua của một nước, ông vua của trần gian này, ông làm vua rồi thì sớm muộn rồi ông cũng chết thôi. Ông có giàu có đến mấy, có quyền uy đến mấy rồi thì ông cũng chết thôi. Có khi ông lại còn chết tệ hại như là Gaddafi, như là Hitler. Còn có một vị vua khác cao cả hơn nhiều, vua vũ trụ. Thấy cái niềm tin của người ta không? Niềm tin vào Thiên Chúa là vua cả vũ trụ. Và tôi sống là tôi sống theo luật pháp của vua vũ trụ. Cái câu thứ 11. Vừa được yêu cầu, anh liền thè lưỡi can đảm đưa tay ra và khẳng khái nói: tôi có được lưỡi này, tay này là do Chúa Trời ban.
Nhưng vì luật Chúa Trời, tôi coi khinh những thứ đó, và tôi hy vọng nhờ Chúa Trời tôi sẽ lấy lại được.
Chúng ta dừng ở đây. Cái câu trả lời này diễn tả một chân lý đức tin mà ngay các anh chị và tôi cũng nhiều khi quên. Thánh Augustino nói, cuộc đời của chúng ta là một cuộc chiến đấu giữa hai thứ tình yêu. Có thứ tình yêu dành cho Chúa là đấng tạo hóa, đến nỗi xem thường thụ tạo. Ngược lại, có thứ tình yêu say mê các loài thụ tạo đến độ khinh thường Thiên Chúa. Nhưng người thanh niên ở trong câu chuyện này, anh ấy trả lời, cái lưỡi này mà ông đe dọa ông cắt này, cái tay này ông đe dọa ông cắt của tôi này, tất cả những cái này đâu có phải là của ông cho tôi, của Chúa cho tôi chứ. Và tôi chấp nhận tôi mất cái lưỡi này, mất cái tay này, nhưng mà Chúa sẽ trao lại cho tôi. Tức là anh ấy dành tình yêu cho Chúa là đấng tạo hóa, đến đổi anh ấy chấp nhận mất đi cái lưỡi, cái tay, chỉ là thụ tạo thôi. Còn nhiều khi chúng ta lại bị cám dỗ để vì loại thụ tạo mà mình gạt Chúa ra bên lề. Vì một chút lợi lộc nào đó, vì một chút sung sướng xác thịt nào đấy, vì một chút danh phận nào đấy mà mình gạt Thiên Chúa ra bên lề. Cho nên ở trong cuộc đời chúng ta có cái cuộc chiến đấu giữa hai thứ tình yêu. Thánh Augustino nói như vậy. Và mình đọc cái câu chuyện này để thấy chọn lựa của bảy anh em rất can đảm. Ở câu 14 thì sao? Khi sắp tắt thở,
anh nói như sau: thà chết vì tay người đời, đang khi dựa vào lời Thiên Chúa hứa, mà hy vọng sẽ được người cho sống lại. Còn vua, vua sẽ không được sống lại để được hưởng sự sống đâu.
Ở đây bắt đầu xuất hiện cái niềm tin vào sự phục sinh. Các anh chị có nhớ câu chuyện mà mấy ông theo phái Sadduceo đến hỏi Chúa Giêsu? Một người đàn ông có vợ chết mà không có con, rồi thì bà ấy làm sao? Bà ấy lấy người em kế rồi không có con, rồi làm sao? Rồi lấy nữa. Vậy thì mai mốt bà ấy chết thì bà ấy thuộc về ai? Họ đặt cái câu hỏi đó ra để họ phủ nhận sự sống lại. Nhưng mà đang khi đó ở trong sách Maccabê là chúng ta đã bắt đầu thấy hình thành niềm tin vào sự sống lại, sự phục sinh. Và chính niềm tin ấy rất mạnh mẽ đến độ nó ban sức mạnh cho bảy anh em này vượt qua nỗi sợ hãi khi phải đối diện với cái chết. Thêm một lý do nữa, ở câu 17. Còn vua,
hãy kiên nhẫn mà ngắm nhìn quyền năng cao cả của người, xem người sẽ hành tội vua và dòng giống vua thế nào.
Cái câu này diễn tả sự phán xét. Trong cuộc đời này, những người có quyền thì người ta có thể dùng quyền mà tuyên bố thế này thế nọ, mà xét xử chúng ta thế này thế khác. Nhưng mà sự phán xét tối hậu là của ai? Là của Thiên Chúa. Và chỉ lúc đấy mới có sự công bằng trọn vẹn. Còn ở trần gian này, dù ở trong tòa án người ta có treo cái cân đấy, nhưng mà cái cân nó nhiều khi nó lệch lắm. Cái sự công bằng tối hậu chỉ có ở nơi sự xét xử của chính Chúa thôi. Thế tôi có ý, thay vì đọc hết tất cả, thì nhấn một vài câu để các anh chị thấy đâu là lý do, đâu là động lực, đâu là nền tảng cho bảy anh em này. Họ đón nhận cái thử thách một cách can đảm như thế. Đó là niềm tin vào sự phục sinh. Đó là niềm tin vào Thiên Chúa là vua vũ trụ. Đó là niềm tin vào lề luật của Thiên Chúa là lề luật tối hảo. Và tất cả những điều đó làm nên động lực mạnh mẽ giúp họ vượt qua. Nhưng mà cảm động nhất á, thì vẫn là những lời mà bà mẹ khuyên đứa con út. Ở đây có nhiều bà mẹ lắm, chắc tối nay về phải đọc lại đi ngủ cho nó ngon. Bà mẹ này bà ấy khuyên con hay lắm. Nó hay về mặt nhân bản và hay về mặt đức tin nữa. Về mặt nhân bản, bà nói với con làm sao? Con hãy thương mẹ 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mỡ. Đấy, tự nhiên thôi, về mặt nhân bản. Nhưng mà về mặt đức tin lại còn hay hơn nữa. Bà hãy nói với con thế này: mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đấng tạo hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo mọi sự. Chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống. Bởi vì bấy giờ các con trọng lề luật của người hơn bản thân mình. Tôi hình dung ra một người mẹ mà có những tâm tư tuyệt vời thế này. Chắc người mẹ đó khó lòng mà chấp nhận chuyện phá thai lắm. Hả? Một người mẹ mà có tâm tư tuyệt vời như thế này, chắc người mẹ đó sẽ chú trọng rất nhiều đến đời sống đức tin của con cái, chứ không phải chỉ là thân xác của nó, hay là đời sống trí thức, hay là đời sống vật chất, hay là danh vọng giàu sang của nó. Cho nên ta cứ đọc lại câu chuyện này mà suy nghĩ về vai trò làm cha mẹ trong gia đình Công giáo, thấy thấm thía lắm. Mà bao lâu hội thánh còn có những người mẹ Công giáo như thế này thì hội thánh đó chắc chắn là tồn tại. Không có cái gì có thể hủy diệt, không có cái gì có thể lay chuyển. Thì câu chuyện này ta vẫn nghe trong những lần dự lễ các thánh tử đạo, nhưng có lẽ không đủ giờ để ngồi suy niệm cầu nguyện với bản văn. Còn khi ta học thánh kinh, mình có giờ hơn, đọc lại chi tiết hơn, thấy thấm thía hơn cái tâm tình của người mẹ cũng như của các con sẵn sàng hy sinh mạng sống vì Chúa, là những bài học đức tin rất sống động cho tất cả chúng ta. Và bây giờ thì đã hết giờ rồi. Thế cho nên chúng ta phải dừng ở đây, và tuần tới thì cùng nhau đọc sách Daniel. Anh chị đọc từ chương 1 đến chương 6.